This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin trong buổi sáng ngày hôm nay ạ.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là khá. Và quý vị cũng biết rằng ngày hôm nay họ cũng đang chờ cái kết quả của cái gọi là quyết định vote healthcare, kính thưa quý vị. Thị trường thì màu xanh rất là nhiều, Dow Jones đã lên được 37 điểm, con số hiện tại là 20.693 điểm. Nasdaq thì lên 32 điểm, con số hiện tại là 5.850 điểm. S&P 500 thì lên 6 điểm, con số hiện tại là 2.352 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.42%. Dầu thô thì cũng tăng rất là nhẹ, một thùng dầu thô là 47.81 xu, tăng 11 xu. Và 1 euro đổi được 1.08 xu. Và vàng thì giảm 20 xu, hiện tại một ounce vàng là 1.247 đồng chẳng, thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.97%, tuần rồi cao nhất là 4.06%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.13%, tuần rồi cao nhất là 3.21%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.750 đồng, bán ra là 22.820 đồng. Vàng thì mua vào 36.520.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.600.000 đồng chẳng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến địa ốc. Chiều ngày hôm qua thì công ty địa ốc cũng đưa ra đặc biệt về Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng cho biết rằng cái số nhà bán ra hiện tại bây giờ lên rất là mạnh, lên gần đến 7%, thưa quý vị. Con số này từ 6.1 đến 7%. Và theo như cái tháng vừa rồi, cái số nhà bán ra là khoảng 592.000 căn và đây là cái số cao nhất kể từ tháng 7 năm 2016. Mặc dù tháng 12 năm ngoái thì nó đã giảm rất nhiều, nhưng bây giờ sau đó thì lên lại, có thể rằng ảnh hưởng về một số, đặc biệt họ nói là có thể rằng vì cái lãi suất tăng lên làm cho nhiều người trước đây có ý đồ mua nhà 1-2 năm, nhưng mà bây giờ họ phải mua sớm hơn. Và con số nhà mặc dù nó có lên hơn so với năm ngoái là 12.8%, nhưng không phải cái nhà bán ra nào cũng lên, nhưng đặc biệt chỉ có new house, tức là những cái nhà mới đó, hiện tại bây giờ nằm trong cái dạng là thiếu hụt, thưa quý vị, tức là không có đủ cung ứng cho thị trường hiện tại bây giờ. Trong khi đó thì cái nhà mà người ta nói existing home, tức là nhà cũ, nhà đã xây rồi đó, thì nó lại giảm 3.7%. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Walmart. Quý vị cũng không phải riêng về Walmart, nhưng mà đây nói về cái thị trường mà đem về cái lợi nhuận nhiều nhất, đó là những cái personal care products, tức là những mặt hàng nhu yếu phẩm, những mặt hàng như về kem đánh răng hay là về xà bông vân vân. Thì con số đưa ra đó, riêng hồi năm ngoái đó, chỉ có mặt hàng này không đó, thì Walmart đã thu vào 40 tỷ Mỹ Kim cái số tiền bán ra, nhưng mà cái trong đó cái lợi nhuận của họ là chiếm khoảng gần 20%, tức là khoảng 19.4% trên tổng số 40 tỷ đó. Tức là họ lấy gần 8 tỷ, bỏ túi gần 8 tỷ, thưa quý vị. Tức là bán 40 tỷ, bỏ túi 8 tỷ. Và mặt hàng lợi nhuận nhiều thứ nhì, đó là food, tức là lương thực, họ cũng nhận vào khoảng 16.6%. Và đây là những cái mặt hàng mà không thể nào mà bị tồn kho được, tức là họ xài rất nhiều. Theo như con số đưa ra đó, thì con số lợi nhuận mà bán online đó, thì nó rất là ít, khiêm nhường, chỉ có 3.1%. Tức là họ bán 1 đồng thì họ hưởng được khoảng 30 xu. Xin lỗi, 3 xu. Trong cái đó Walmart bán 1 đồng thì hưởng được 20 xu. Vì chúng ta biết rằng cái overhead nó rất là nhiều. Như trước đây Dũng có giải thích quý vị là khi bán online chúng ta chẳng cần tiền, phải để thuê chỗ, mướn nhân viên, có mướn mà ít thôi. Rồi tiền điện, tiền nước, tiền ga, everything không có tốn nhiều, vì thế cái lợi nhuận nó thấp hơn là bán ở trong một cái tiệm. Và theo cái survey khoảng 1.000 người mua hàng đó, thì đây là 7 cái mặt hàng mà hầu như bán chạy như tôm tươi. hạn như là hair care, tức là những cái loại mà thuốc tẩy, thuốc nhựa vân vân, deodorant tức là thuốc thoa nách, rồi personal wash hạn như là về xà bông vân vân, rồi trong đó có mouthwash, rồi toothpaste, rồi những cái mặt hàng vệ sinh cho phụ nữ, rồi những mặt hàng cho người lớn vân vân. Thì bảy cái mặt hàng đó bán đắt vô cùng, nhưng mà một cái họ cũng đưa ra theo cái cuộc thăm dò đó, thì họ nói rằng cái số người mà xài những cái vật này nhiều nhất, bảy mặt hàng này không bao giờ thiếu cho mỗi tháng, có thể 2 tháng, 3 tháng, là những người có mức lương từ 60.000 đến 74.000. Vì thấy là khi mà người làm ít tiền thì họ cũng chẳng có quan tâm đến cái đời sống sức khỏe của họ, ngay cả cái vệ sinh nữa, quý vị. Trước đây Dũng có đưa bản tin rằng cái người mà răng không được gọi là tốt lắm đó, thì đa số những người có income thấp, tức là họ chẳng quan tâm đến răng cỏ nữa. Họ đưa ra cái consumer khoảng 60.000 đến 74.000 đó, khoảng cái range đó, thì họ xài 7 cái product này, họ xài liên tục, họ không bao giờ ngưng. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái spam. Quý vị thường thường xài điện thoại mà chúng ta đang nửa đêm đó, khoảng chừng 1-2 giờ sáng hay là 11 giờ rưỡi đang chuẩn bị thiêu thiêu ngủ đó, có thể những cái text message ting rồi hay những cái rang điện thoại lên mà bắt lên, thì cái máy, cái robot nó nói, thì cái điều này làm khó chịu vô cùng. Trước đây đó thì FTC họ không có đưa ra một cái quyết định dứt khoát, nhưng bây giờ thì chúng ta biết rằng họ có, chúng ta có quyền block cái số phone đó, và họ cũng đã chỉ chúng ta rất là nhiều cách. Trước đây thì chúng ta nhớ chúng ta phải gọi vào cái do not call list, gọi vào rồi đánh cái số phone nó vô, khi mà cái người đó đã nhận được cái message từ FTC đó là không được gọi cái số này nữa đó, thì họ sẽ đưa cái list chúng ta ra khỏi cái danh sách để gọi. Nhưng bây giờ không cần nữa, chúng ta có thể block cái số phone đó. Mà trước đây Tiến Dũng nghĩ rằng cái này cũng đã la ra cũng vài tháng trước đây rồi. Nhưng bây giờ quý vị nếu biết á, thường trong cái iPhone đó thì chúng ta thấy chữ E hay là chữ I, tiếng Mỹ là chữ I, chữ tiếng Việt chữ E, upper right corner. Và trong cái text á, thì chúng ta đánh vào cái option đó, nó hiện là cái block, cái chữ block, thì chúng ta highlight cái block hay là click cái block đó, khi cái số phone mà chúng ta nhận được chúng ta không thích thì chúng ta block nó lại. Nhưng mà sau đó chúng ta sẽ unblock cái number này là bình thường, không sao hết. Thì khi cái phone đó gọi, cái phone nó gọi vào điện thoại quý vị đó, thì nó sẽ bị không có nhận cái điện thoại, cái điện thoại bị reject cái phone đó. Cái đó là cái iPhone, còn cái Android như là Samsung vân vân thì chúng ta cũng làm giống nhau trên cái corner bên tay phải đó, quý vị cũng thấy những cái dot, ba cái dot, ba cái dấu chấm đó, để click cái tay vào đó thì chúng ta thấy chữ block, chúng ta hit cái block. Nhưng mà cái block của cái Android nó lại khác quý vị, tức là nó sẽ chuyển qua khi mà cái điện thoại nó gọi vào đó, thì như mà nếu mà người ta vẫn nói chuyện thì nó chuyển vào cái message, chúng ta sẽ đưa vào cái voicemail thì quý vị sẽ nghe lại cũng có thể được. Thì cái điều đó thì chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ có rất nhiều, trước đây thì chúng ta bị landline thôi, nhưng mà bây giờ thì rất nhiều về cái điện thoại cell phone quý vị đã bị phiền, và đây là cái cách mà chúng ta thể block lại easy nhất cái thưa vị. Nếu quý vị có cần report lại những cái carrier mà quý vị đang có, hàng AT&T, T-Mobile thì vẫn được, nhưng tôi nghĩ là chúng ta block cái số phone nó lại là ok. Trước đây thì Dũng cũng bị rất nhiều, mà Dũng đã làm cái này thì phải nói là đến ngày hôm nay thì ít khi nào mà gặp những trường hợp như vậy, tức là những cái số phone của họ, họ dùng, họ đổi số phone liên tục, nhưng mà không phải số phone nhiều để mà họ đổi liên tục như vậy. Họ có khoảng những 50 hay 100 số phone để register, và sau đó thì họ không đủ số phone để gọi mình nữa, thì chúng ta sẽ an toàn hơn, cái thú vị. Bản tin kế là bản tin cuối cùng, nhưng mà hơi dài, Dũng cũng gửi vị vào cái mùa hè này đó, thưa quý vị. Cái bản tin này thật sự nó cũng liên quan đến kinh tế lắm, tại vì nếu mà chúng ta mất mát, tức là mất tiền ảnh hưởng đến kinh tế. Theo những cái mùa hè tới đây đó, thì mỗi năm đều đến mùa hè mới tới đây, nhưng mà cái trường hợp trộm cắp nó tăng vô cùng nhiều. Và theo như một cái research của một cái công ty đặc biệt, thì họ đi phỏng vấn những người ở trong tù của thư viện, và đa số khoảng 422 người tù mà họ hỏi theo thăm dò những người gọi là đi ăn cắp, những người bị ăn cắp mà bị bắt đó, burglar đấy quý vị, thì họ hỏi thăm thì họ thấy rằng bốn cái điều mà chúng ta nên cẩn thận để tránh đi trường hợp mà chúng ta bị kẻ gian đột nhập vào nhà để ăn cắp, tức ăn trộm đó quý vị. Và họ nói rằng cái đầu tiên mà nó effect mạnh nhất, rất là mạnh, đến 60% những kẻ trộm đó gặp cái này thì nó suy nghĩ 20-30 lần nó mới dám bước vào nhà chúng ta, đó là cái alarm system. Mặc dù nhà quý vị không có cái alarm system thiệt, nhưng mà quý vị để một cái sign đằng trước nhà đó, thì cái đó cũng làm scary cái tụi ăn cắp rồi, cái thưa quý vị. Nhưng mà thật sự ngày hôm nay đó việc biết đó thì cái security system nó cũng không có mắc lắm. Nếu vì để camera cũng được, một cái home security camera cũng được, còn không thì sign up một cái home security system của một cái company nào đó. Cái năm đầu có thể chúng ta phải trả tiền service, nhưng mà sau đó thì chúng ta không cần nữa, thì chúng ta phải giữ cái system đó. Bây giờ thí dụ như bây giờ chúng ta phải trả là 100 đồng hay 50 đồng một tháng, chúng ta sign contract một năm, họ sẽ install cho chúng ta không lấy tiền, tức là họ gắn cho chúng ta không lấy tiền. Nhưng mà đa số những nhà mới hiện tại bây giờ thì Dũng tin chắc rằng cái home security system đã có rồi, và chúng ta sau đó chúng ta xài, chúng ta lấy số password everything xong rồi đó thì chúng ta cancel. Cái lý do đơn giản vì chúng ta trả tiền service đó là phải trả tiền cho home security, nhưng mà chúng ta trả tiền cho cái công ty đó sẽ gọi cảnh sát nếu mà nhà vị có người đột nhập vào và alarm đã go off á, tức là nó kêu lên đó, thì công ty này sẽ gọi cảnh sát và trong vòng bao nhiêu phút cảnh sát đến nhà vị. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là đầu tiên luôn là 60% kẻ trộm là sợ nhất, đó là nhà quý vị có gắn những cái alarm, tức là cái chỉ cần để cái sign trước cửa rồi những cái sticker chúng ta dán trước cửa thôi, đó là khi mà kẻ trộm đến nó thấy là nó không muốn vô rồi, thấy thì sự rắc rối trước mắt. Cái thứ hai đó, mặc dầu cái này nó nghe khó chịu nhưng mà thật sự ra thì nó cũng tốt cho quý vị có thường ở một cái neighbor nào mà gọi là nosy neighbor, tức là những cái người hàng xóm luôn luôn qua nhìn hỏi thăm rồi bán vốn cái này bán vốn cái kia, hay là xe đi ngang qua. Hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng trong cái neighbor quý vị đó thì nó có một cái email list mà chúng ta thường ở một cái computer là cũng vậy, có một cái email mà sơ xài chung tất cả mọi người, nó gọi là ví dụ không nhớ cái tên đó, là giống như một cái thường HOA cũng có, nhưng mà cái community họ sẽ create một cái email list rồi chúng ta phải vào đó. Và chúng thấy rằng mặc dầu nó noisy như vậy nhưng mà kẻ trộm đến mà thấy một cái hàng xóm đông như vậy đó, hay là ra ngó dòng người ra rồi vân vân, thì nó cũng rất sợ cái quý vị. Tức là chúng ta thấy khi mà có những cái trường hợp mà người lạ đi vào một cái xóm mà một cái nhìn thấy khả nghi đó, thì những người này, những hàng xóm mà nuôi dị vị thường thường gọi 911, có cảnh sát chạy nhiều vòng, là họ vì kẻ trộm nó cũng rất là sợ quý vị. Thì nó nói rằng trước khi mà đột nhập vào cái nhà nào đó thì kẻ trộm thường thường phải đi tham quan trước cái khu đó. Mà khi họ tham quan như vậy đó, họ thấy có nhiều người lớn tuổi hoặc là nhiều người ở nhà đi ra đi vô, có người làm ca tối thì ban ngày rảnh, có người làm ban ngày, ban tối rảnh, thì điều đó nó cũng rất là sợ. Thì đó là cái thứ nhì, đó là những cái người possible eyewitness from your neighbor. Và cái thứ ba nữa đó là cái nhà quý vị phải đặc biệt là visible, nó invisible nha. Tức là hiện tại bây giờ có rất nhiều cái gia đình mà họ trồng cây, quý vị không thấy cái nhà luôn. Tức là cái cây nó cover hết luôn, nhưng mà kẻ trộm lại thích lắm các quý vị, thích những cái nhà mà hầu như là nó đi vào rồi không ai biết, hàng cái fence cao lên, rồi những cái cây thiệt bự, rồi cái bushes, như là những cái chùm bụi cây mà nó lock luôn cả cái window. Thì đây là thực sự ra những cái kẻ trộm thích vô cùng. Nó nói là đây là cái cơ hội, một cái cơ hội rất lớn và hấp dẫn cho những cái trộm đi vào nhà chúng ta để mà lấy đồ, quý vị. Vậy nhớ nhà quý vị mình cửa sổ càng nhiều thì càng tốt, sáng vào cũng tốt sức khỏe, nhưng mà vì nhớ đừng có để nó cover cái nhà nhiều quá, có nhiều chỗ để núp giống như trên 50 gì đó, thì kẻ trộm nó rất là thích những cái nhà như vậy. Và cái cuối cùng là cái nhà quý vị mà nằm trong một cái khoảng mà có nhiều cái escape, tức là nhà quý vị có nhiều cái exit, đặc biệt những cái nhà mà gần highway đó là thường dễ bị trộm, quý vị. Cái do vì 62% mà người ta study cho dường như 100 kẻ trộm á, thì trong đó 62 người nói rằng những cái nhà mà càng, tức là cái exit nó càng lẹ quick, tức là đi ra khỏi nhà là có chỗ chạy liền đó, thì thật sự thích lắm. Tức là cái nhà mà càng dễ ra vô đó, cái đường gần đường lớn đó, thì cái trộm là thích cái chỗ này vô cùng. Thì tôi cũng nghĩ rằng từ cái số 4 này đó, thì quý vị nên, nếu mà nhà quý vị nằm ngay số 4 thì quý vị nên thực hiện cái số 1, tức là cái nhà quý vị mà nhiều cái lối ra, nhiều cái đường để mà chạy đó, thì quý vị nên đặt những cái home security system, cái sign ngay đó, thì chắc chắn kẻ trộm khi mà thấy như vậy thì cũng hốt hoảng, nó không có dám vô. Còn đa số cái nhà mà càng gần những cái đường lớn thì những cái nhà đó thì kẻ trộm càng thích, thưa quý vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và rồi cái bản tin cuối cùng á, là Minh Nhung thấy là vậy, là giờ cái nhà đó mình phải rút ra kinh nghiệm đó. Là thứ nhất là cây cỏ nè, những cái nào mà cây cối um tùm là phải chặt hết đi, đúng chắc không? Để cho nó thông thoáng. Rồi thứ hai đó là thôi mình giờ ví dụ như hai vợ chồng có hai cái xe đúng không, thôi giờ nếu mà lỡ làm cùng vợ nhau rồi tôi ráng mua thêm cái xe để lúc nào cũng cái xe đậu phía trước. Rồi cái đầu tiên nữa là mình đặt alarm, mà nếu như mà mình không có muốn mà cái chi phí cái khoản đó hàng tháng thì thôi mình mượn cái bảng hay mua cái bảng đâu cắm trước thôi cũng được, không cần gắn alarm. Nhưng nói vậy đúng không anh Tiến Dũng?
Chính xác tức là chúng ta xe tiền
hù thôi đúng không?
hay là mình để có một hai con chó ở nhà cũng cái điều cũng rất tốt, cái tư vị khi mà nó kêu to như vậy, nó gặp người lạ nó sủa đó cũng rất là tốt. Kẻ trộm cũng rất là sợ chó, đặc biệt ở Việt Nam thì thấy rằng kẻ trộm mà bước vào nhà thấy chó là cũng không muốn rồi. Chúng ta thường đặt những cái size, vì thấy cái size đó thật sự ra thì quý vị cũng biết rằng chúng ta mua ở ngoài không biết có hay không, nhưng mà khi mà chúng ta đặt cái alarm đó của một công ty nữa thì họ cho chúng ta những cái size để đằng trước, cắm đằng trước, cắm đằng sau, rồi dán lên cửa sổ rất nhiều. Hay là quý vị có thể mua, ví dụ nghĩ rằng cái điều hay nhất đó, chúng ta có thể mua những cái camera. Chứ tự nhiên đặt cái camera đằng trước, đằng sau, nếu quý vị không biết làm, đặt một cái giả thôi, cũng tốt rồi. Chỉ những điều đó làm cho kẻ trộm rất là sợ. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.